Chương 12. Giúp đỡ những người gặp nỗi đau mất mát. Tôi biết bạn cảm thấy như thế nào. Tuần trước chúng tôi vừa mới chôn ông Chinless, thành viên nhóm hỗ trợ. Bạn muốn giúp đỡ bạn bè và người thân vừa gặp nỗi đau mất mát. Đầu tiên, bạn có thể đến tham dự lễ tang hay buổi lễ tưởng niệm. Sự hiện diện của bạn thể hiện lòng tôn kính tới người đã mất và là niềm an ủi cho gia đình, thân quyến của người quá cố. Hơn nữa, dù bạn có tham dự vào nghi lễ chính thức hay không, thì vẫn có rất nhiều cách để thể hiện sự chu đáo của bạn. Khi nói chuyện với bạn bè, làm thế nào bạn tìm ra những từ thích hợp để tỏ lời chia buồn? Bạn có nên đề cập đến người đã khuất? Nếu bạn làm như vậy, liệu người đó có cảm thấy khó chịu không? Liệu người đó có đánh giá cao sự thông cảm của bạn hay cho rằng bạn vô ý, như thể đó là tất cả những gì bạn muốn nói? Bạn có thể ngạc nhiên khi nhận thấy những lời bạn nói hôm qua có thể rất hoàn hảo, nhưng dường như lại không phù hợp hay thậm chí là lố bịch nếu bạn nói vào hôm nay. Mặt khác, những lời lẽ đã khiến cho cuộc trò chuyện bị dừng vào lúc này lại có thể là tiền đề cho cuộc trao đổi thân mật trong dịp khác. Tuy không thể biết chính xác những điều bạn nói sẽ được phản hồi thế nào, thì cũng đừng vì thế mà ngừng giang tay giúp đỡ người đang gặp khó khăn. Nhiệm vụ của bạn là giúp bạn bè, người thân vượt qua nỗi đau. Bạn hãy luôn sẵn sàng có mặt để hỗ trợ những công việc vặt, ngồi bên cạnh, cùng đi dạo hay đưa bạn mình đi đâu đó. Bạn cũng có thể thể hiện sự quan tâm bằng cách ôn lại những ký ức đẹp về người thân của bạn mình. Bất kỳ bạn quyết định thế nào, hãy nhớ rằng không bao giờ là quá muộn để thực hiện những hành động của lòng nhân ái. Tham dự lễ tang hay lễ tưởng niệm. Những người bạn tốt. Becky đang lái xe thì nhận được tin báo mẹ của người bạn thân mất. Geneva vừa qua đời. Mình sẽ sắp xếp mọi việc, Becky đề nghị. Cô báo tin đến tất cả bạn bè, phân chia công việc phục vụ cho tang lễ. Một người sẽ chịu trách nhiệm in bản đồ chỉ đường từ nhà đến nghĩa trang. Người khác chịu trách nhiệm chuẩn bị hoa cho buổi lễ tại nhà thờ. Doreen ôn lại đoạn thánh ca sẽ hát trong lễ tang. Còn những người khác sẽ làm bánh cho bữa tiệc. Buổi sáng hôm diễn ra tang lễ, Geneva rầu rĩ gọi cho Becky. Mình không biết phải làm thế nào. Thức ăn đã được chuyển đến, nhưng mình không chắc là có đủ thời gian để sắp xếp mọi thứ trước khi khách hứa có mặt. Becky xung phong ở lại nhà để chuẩn bị cho buổi tiệc cũng như trang trí bàn tiệc. Cuối ngày, khi mọi người đã ra về, Geneva nói với bạn: Becky à, mình biết tình cảm mà bạn dành cho mẹ mình và rất muốn có mặt ở lễ tang. Mình không biết phải cảm ơn bạn ra sao về sự giúp đỡ này. Chắc chắn mình sẽ không kham nổi nếu không có bạn. Đây là trách nhiệm của bạn bè mà, Becky đáp lại. Thế bạn nghĩ có bạn bè để làm gì? Chỉ để cùng nhau tiệc tùng thôi sao? Chúng ta có thể không phù hợp. Kyle và Marcus thấy cáo phó của người hàng xóm quý mến Buncha và được biết đám tang sẽ diễn ra tại một ngôi chùa của người Thái. Dù rất muốn đến tham dự tang lễ, nhưng hai người lại e ngại về những phong tục, tập quán và tự đặt ra câu hỏi rằng liệu họ có gây chú ý như những người ngoài cuộc hay không. Họ cân nhắc xem nên làm thế nào. Họ cũng nghĩ về việc có nên đến viếng tại nhà sau đám tang và không biết họ nên đem theo thứ gì khi đến nhà của người đã khuất. Sau khi tìm hiểu trong sách báo, Kyle được biết theo phong tục đám tang trong Phật giáo, người đến viếng sẽ bỏ tiền vào phong bì khi đến thăm gia quyến của người chết. Gia đình của Buncha ngạc nhiên khi Kyle và Marcus đến tham dự lễ tang và tỏ ra khá hiểu biết về các nghi lễ đám tang của người Thái. Để tỏ lòng cảm kích, các thành viên trong gia đình chắp tay cúi đầu xuống vái tạ Kyle và Marcus. Lúc này cũng chắp hai tay lại thể hiện động tác vái đáp lễ. Bạn sẽ đến dự đám tang hay lễ tưởng niệm chứ? Thứ nhất, khi bạn đọc mẩu tin về đám tang hay lễ tưởng niệm trong mục cáo phó trên báo, có nghĩa tất cả mọi người đều được mời đến tham dự, trừ khi mẩu tin có đề nghi lễ được tổ chức trong nội bộ gia đình. Thứ hai, trong trường hợp mẩu tin có thông báo về tiệc chiêu đãi, bữa tiệc này được tổ chức cho tất cả khách đến tham dự. Thứ ba, bạn có thể chọn cách đến dự tang lễ, đến dự lễ chôn cất hay đến thăm gia quyến của người quá cố. Thứ tư, hỏi thăm xem việc đem đồ ăn hay những món quà đến có được phép hay bị hạn chế. Tham dự đám tang và đến thăm gia quyến người quá cố là một cách để thể hiện sự tôn trọng. Những hành động hỗ trợ khác. Trồng cây. Mitzi nhớ lại rằng Hè, người bạn thân, rất thích món bánh nướng nhân đào của cô. Thậm chí anh còn năn nỉ cô đem cho anh thêm vài ổ bánh chỉ vài tuần trước khi anh qua đời, mặc dù khi đó anh đã nuốt rất khó khăn. Một ngày sau đám tang, Mitzi lại làm một ổ bánh lớn và đem đến cho gia đình anh, nhưng cô còn muốn làm nhiều hơn thế. Mùa xuân tiếp theo, khi cô được mời đến cùng ăn tối với gia đình Hè, Mitzi đã đem theo một cây đào giống. Ngay trước khi bữa ăn được dọn ra, cả gia đình đã tập trung ở khoảng sân sau cùng trồng cây đào để tưởng nhớ đến Hè. Làm ấm lòng những người đưa tang. Mặc dù thật lòng yêu quý cô ấy, nhưng La Song Da không dám đến dự đám tang của người giáo viên mầm non được nhiều người yêu mến. Tôi đã từng phải chôn chồng và con trai, nên tôi không đủ can đảm để đến nghĩa trang, cô tâm sự với người hàng xóm. Lúc tang lễ được cử hành, La Song Da ở trong gian bếp của mình. Cô cắt một miếng thịt hun khói và bỏ vào nồi nước, thêm hạt bắp, đậu hòa lan, đậu bắp và một số gia vị như ớt bột, lá húng tây, muối và tiêu cho món súp Ora Gumbo. Ngày hôm sau, La Song Da đem món súp đến trường để bày tỏ lòng biết ơn đến đội ngũ nhân viên và giáo viên của trường. Cô gửi kèm theo một tấm thiệp với nội dung: tôi hy vọng món súp sẽ làm ấm lòng các bạn như cách cô Delong đã chăm sóc con em chúng ta vậy. Những hành động hữu ích. Thứ nhất, chủ động làm một điều gì đó cho người đang gặp đau khổ, không đợi đến khi người đó nhờ. Thứ hai, đề nghị được ghé thăm, đem theo thứ gì đó để ăn hay đưa người đó đi ăn. Thứ ba, đừng vì người đó nói không một lần mà bạn không hỏi nữa. Thứ tư, nếu bạn tự nhận thấy có việc cần phải được giải quyết, hãy xin phép họ và hành động. Thứ năm, giúp người đang gặp nỗi đau mất mát nhớ những cuộc hẹn, những kế hoạch, sự kiện quan trọng và đề nghị được đưa họ đi. Thứ sáu, đề nghị được ở bên cạnh người đó khi họ giải quyết các công việc hàng ngày như chi trả các hóa đơn, viết thiệp cảm ơn. Thứ bảy, hãy đem đến những bức hình hay kỷ vật của người quá cố. Thứ tám, luôn nhớ làm điều gì đó cho người gặp mất mát dù đám tang đã trôi qua nhiều tuần, nhiều tháng. Đây là lúc họ thật sự cần đến bạn. Sự hiện diện và lòng thương cảm của bạn sẽ giúp ích cho người đang gặp nỗi đau mất mát hơn bất cứ thứ gì khác. Những lời nói và hành động cần tránh. Ngoảnh mặt làm ngơ. Bà Loren đã trì hoãn đi siêu thị suốt cả buổi sáng vì nghĩ đi siêu thị mà không có Caroline, cô con gái duy nhất qua đời 4 tháng trước, sẽ rất buồn. Nhưng cuối cùng bà cũng bước ra xe đi siêu thị. Hai đầu gối bà như khuỵu xuống và tim đập nhanh khi bà tiến đến gian hàng trưng bày vật dụng trang trí bánh. Bà Loren như bị mê sảng bởi những kỷ niệm về Caroline cứ ùa về. Bà hít một hơi thật sâu và tự nhủ ngay khi tìm thấy đường bột, bà sẽ đi thẳng ra quầy tính tiền và nhanh chóng rời cửa hàng. Lúc đang đứng ở cửa hàng, bà Loren cảm thấy an lòng khi thoáng thấy một người hàng xóm tiến lại phía mình. Đôi mắt của họ vừa chạm nhau thì đột nhiên người hàng xóm quay ngược trở lại và đi sang quầy hàng khác. Quá sửng sốt, bà Loren bỏ mặc xe hàng, chạy ra bãi giữ xe và lái xe thẳng về nhà. Khi bạn quay mặt với người gặp nỗi đau mất mát, bạn đã cho họ một thông điệp rằng bạn không bận tâm đến họ. Không chú ý đến biểu hiện bên ngoài của người gặp đau khổ. Trong suốt 9 tháng qua, Meredith hoàn toàn tập trung vào việc chăm sóc cho Agno, người chồng mắc bệnh nan y. Sau khi Agno qua đời, Meredith hoàn toàn kiệt sức. Thỉnh thoảng cô vẫn đi ra ngoài để giải quyết một số công việc vặt, nhưng rất ít trang điểm và thường chỉ mặc chiếc quần tây cũ và áo len dài tay. Một hôm, em gái Geneva đến thăm, đem theo bánh và cà phê. Sự thất vọng trên gương mặt Geneva thể hiện rằng cô không tán thành với vẻ bề ngoài của Meredith. Chị trông thật tệ, Meredith. Chị nên sửa soạn chút đi, thoa son vào và chỉnh trang lại đầu tóc, chị yêu à? Cô đề nghị. Chị không quan tâm đến mấy chuyện đó, Meredith phản ứng. Em không thể một lần đặt mình vào vị trí của chị sao? Khi bạn nhận xét về diện mạo của người đang đau khổ, nghĩa là bạn đang tập trung vào vẻ bề ngoài mà quên đi cảm xúc trong lòng người đó. Đừng xem nhẹ nỗi đau của người khác. Bà Finlis đi vòng quanh căn hộ trong viện dưỡng lão với cảm giác trống rỗng. Bà không ăn gì nhiều và từ chối tham gia các hoạt động xã hội. Người mẹ 101 tuổi của bà vừa qua đời tuần trước. Bà Philip, một bà lão 82 tuổi, luôn hoạt bát, năng động, đã tràn ngập trong nỗi đau mất mát. Bà cảm thấy thất vọng khi tình cờ nghe thấy các nhân viên ở đây bình luận. Mẹ của bà Philip đã trên 100 tuổi, bà ấy còn trông mong gì nữa nhỉ? Chẳng ai trường sinh bất lão cả. Khi bạn xem nhẹ cảm xúc của người gặp nỗi đau mất mát, bạn đang ngụ ý rằng người đó không được quyền đau khổ. Đừng nên dạy người khác cách thể hiện nỗi đau. Alessandro luôn nói về nỗi nhớ vợ, cô Felipa, người đã qua đời 9 tháng trước. Khi Paulino đến gặp anh để bàn chuyện về đóng góp tiền mua quà cưới tặng ông chủ, đôi mắt Alessandro như tối lại và anh bắt đầu khóc. Paulino nặng lời của mắng, đủ rồi đấy. Anh nên thôi đi, anh cứ việc nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc bên Felipa, nhưng chớ đừng để cái chết của cô ấy ảnh hưởng tới niềm vui của người khác. Khi bạn dạy cho người đang gặp nỗi đau mất mát cách thể hiện đau buồn, nghĩa là bạn đã phủ nhận cảm xúc của họ. Những câu nói vô vị cần tránh. Những người đang gặp nỗi đau mất mát thường cảm thấy chán nản bởi những lời nhận xét đầy thiện ý nhưng không hữu ích của gia đình và bạn bè. Sau đây là ví dụ về những câu nói sáo rỗng mà người gặp đau khổ thường nghe và phần in nghiêng là điều họ thầm nghĩ trong lòng. Anh ấy đã yên nghỉ và không còn phải chịu đau đớn nữa. Tất nhiên là tôi cảm thấy yên lòng vì anh ấy không còn phải chịu đau đớn. Đây là điều tôi mong mỏi hàng ngày, nhưng tôi muốn giữ anh ấy lại dù ở bất kỳ tình trạng nào, chỉ để lại có thêm một ngày nữa được ở bên nhau. Anh ấy đang ở một nơi tốt hơn nơi đây. Thật dễ chịu khi biết điều này, nhưng với tôi thì nơi tốt nhất là ở đây và có anh ấy bên cạnh tôi. Anh ấy đã về với Chúa, Chúa đang cần thêm một thiên thần. Thế còn tôi thì sao? Sao Chúa lại đối xử với tôi và gia đình tôi như vậy chứ? Đó là điều tốt nhất. Tốt nhất cho ai cơ chứ? Ai phán xét như thế? Đã đến lúc anh ấy phải đi. Tôi tự hỏi, không biết bạn cho rằng khi nào là thời điểm thích hợp để người bạn thương yêu qua đời. Anh ấy hẳn sẽ không muốn nhìn thấy bạn đau buồn. Tôi nghĩ anh ấy có thể hiểu nỗi buồn của tôi. Tôi cần phải sống thật với cảm xúc của mình. Đừng lo, bạn còn đẹp lắm, rồi bạn sẽ tìm thấy một người đàn ông khác và lại làm đám cưới. Bạn không hiểu hay cố tình không hiểu, nỗi đau mất mát không thể được chữa lành bằng cách tìm người khác thay thế. bạn còn trẻ, rồi bạn sẽ lại có những đứa con khác. Bạn nghĩ rằng một đứa trẻ có thể thay thế cho một đứa khác ư? Tôi biết bạn cảm thấy thế nào. Không, bạn không hiểu được đâu. Bạn không có lý do để hiểu tôi đang cảm thấy như thế nào. Thật tuyệt khi lại được nhìn thấy bạn cười, và cuối cùng bạn cũng đã vượt qua nỗi đau. Bên ngoài tôi có thể cười đùa, nhưng sâu thẳm trong lòng tôi vẫn chất ngất niềm đau. Bạn định sẽ đau khổ suốt đời sao? Tôi vẫn sẽ đau buồn theo một cách nào đó. Cách bày tỏ lời chia buồn theo hướng tích cực. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc. Tôi rất tiếc khi nghe về cái chết của anh bạn. Câu nói này thừa nhận cái chết, đồng thời cho người gặp đau khổ cơ hội để nói về người quá cố và cảm xúc của họ. Tôi không thể hình dung lúc này bạn đang phải trải qua những gì và bạn đang cảm thấy thế nào. Hãy cho tôi biết bạn đang mong ước điều gì. Điều này chứng tỏ rằng bạn thật sự quan tâm đến người đang đau khổ và muốn biết về cuộc sống của họ. Tôi cũng rất nhớ cha của bạn. Ông là người kể chuyện cười hay nhất. Việc gợi lại những kỷ niệm đẹp về người quá cố làm cho người đang gặp nỗi đau mất mát cảm thấy nguôi ngoai vì có người khác quan tâm sâu sắc đến người thân của họ. Mình không biết phải nói gì, nhưng mình luôn ở đây. Chúng ta có thể trò chuyện với nhau nếu bạn muốn. Hoặc mình sẽ ở bên cạnh bạn và chúng ta không cần phải nói bất kỳ điều gì. Mặc dù đôi khi bạn cảm thấy không thoải mái khi im lặng ngồi bên cạnh một ai đó, nhưng đó chính là điều mà anh ấy muốn hơn cả. Mình tự hỏi, không biết bạn có cảm thấy bị quấy rầy hay không khi mình đề nghị đi dạo, ra ngoài ăn tối hoặc cùng mình đi xem phim. Khi thời gian trôi qua, việc mời người đang gặp đau khổ cùng tham gia vào một hoạt động giải trí nào đó có thể rất hữu ích, miễn là nó không đòi hỏi người đó phải thôi đau buồn. Hãy nhớ rằng người bạn đang gặp đau khổ của bạn sẽ phải tự vượt qua nỗi đau mất mát theo cách riêng của mình. Bạn hãy ở bên cạnh anh ấy và chấp nhận nỗi đau của anh ấy mà không có bất kỳ sự phán xét nào. Anh ấy sẽ luôn cần đến sự giúp đỡ của bạn. Những câu nói và hành động chu đáo của bạn sẽ được đánh giá cao nếu chúng không chỉ thể hiện ngay lúc này mà còn trong nhiều tuần, nhiều tháng hay thậm chí nhiều năm sau nữa. Chương 13. Tạo dựng cuộc sống mới. Bạn có tin có sự sống sau cái chết? Có, tôi tin có sự sống sau cái chết. Đó chính là cuộc sống của tôi. Thành viên nhóm hỗ trợ. Tạo dựng một cuộc sống mới không có nghĩa là bạn chối bỏ cuộc sống trước đây. Khi bạn chuyển từ những điều đã xảy ra sang những điều sẽ xảy ra, những kỷ niệm và tình yêu thương mà bạn dành cho người đã khuất vẫn tiếp tục là một phần quan trọng của con người bạn. Vì không thể quay trở lại con người trước kia của mình, vậy nên bạn hãy tìm cách để hòa hợp con người trước kia với con người trong tương lai. Bạn có thể kết thêm bạn mới, có những mối quan tâm mới và theo đuổi những mục tiêu hay giấc mơ đã bị bỏ quên từ rất lâu. Bạn từ từ tái đầu tư cho cuộc sống và khi bạn làm được điều này, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy tràn đầy hy vọng về tương lai của mình. Cuộc sống mới của tôi. Anh sẽ không bao giờ quên em bởi vì anh không thể và cũng không được làm thế. Con nước lên xuống hàng ngày như lời nhắc nhớ về em. Anh trân trọng mọi thứ gợi lại hình em. Nhưng anh vẫn sẽ tiến về phía trước vì chắc em cũng mong như vậy. Những chương tiếp theo của cuộc đời đang cần được viết thêm. Và anh sẽ sống cuộc đời mới thật ý nghĩa dù em không còn bên cạnh. Quá phụ trẻ, trơ trọi trong sân chơi tưởng niệm. Sau khi chồng qua đời, Elizabeth cảm thấy mất mát, bị cô lập và mất đi chỗ dựa. Cô nghĩ hình ảnh của một quá phụ thì thật buồn cười. Một người phụ nữ già nua, nhỏ bé, trong trang phục màu đen và lủi thủi sống với một đàn mèo. Elizabeth bắt đầu tìm hiểu xem những quá phụ khác tái hòa nhập vào cuộc sống ra sao. Cô hy vọng sự thành công của những người này sẽ giúp cô xóa bỏ định kiến. Với máy quay phim trong tay, Elizabeth bay đến Florida để phỏng vấn nhóm người góa chồng góa vợ đầu tiên để bắt đầu dự án tác phẩm phim tài liệu Góa phụ trẻ. Trơ trọi trong sân chơi tưởng niệm, Elizabeth cảm thấy được an ủi vì có rất nhiều người cùng đồng cảnh với cô trên hành trình đau đớn này. Tình bạn thân thiết nảy nở giữa những người tham gia dự án đã cho họ thêm sức mạnh để vượt qua thử thách. Sau buổi công chiếu nhận được nhiều phản hồi tốt từ khán giả, Elizabeth đã bình luận, giờ đây Góa phụ trẻ đã bước ra ngoài và giúp đỡ mọi người. Đó là thứ tình cảm buồn vui lẫn lộn. Tôi chưa bao giờ chấp nhận được sự thật rằng chồng mình đã chết. Nhưng tôi đã có thể chia sẻ với những người khác một vẻ đẹp thật sự thông qua những đống tro tàn. Stewart hẳn sẽ rất tự hào về tôi. Tự do được là chính mình. Mặc dù cứ tưởng rằng mình sẽ muốn tái hôn, nhưng Chelsea phát hiện ra cô khá toại nguyện với cuộc sống độc thân suốt 3 năm qua sau cái chết của chồng Jubin. Cô bán những món đồ nội thất theo phong cách nghệ thuật mới của Jubin thông qua một trang web bán đấu giá và trang trí lại căn hộ với các món đồ cổ. Khi Chelsea muốn đi làm vào ngày cuối tuần, cô thực hiện ý định ngay. Khi cô nổi hứng đáp máy bay đi du lịch, cô liền lấy vé đến mọi nơi mình muốn. Chelsea cảm thấy hài lòng với tự do mà cô chưa bao giờ nghĩ đến. Nâng cốc cảm ơn quá khứ. Mitch và Oriana gặp nhau tại nhóm xoa dịu nỗi đau dành cho những người góa chồng góa vợ còn trẻ. Trong gần 2 năm, họ đã dần dần hiểu về nhau và bắt đầu yêu nhau. Cặp đôi tổ chức đám cưới nhiều tháng sau đó tại bãi biển dưới ánh hoàng hôn, trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè. Trong niềm hạnh phúc rạng ngời, Mitch và Oriana cùng nguyện ước mãi mãi yêu nhau. Tại buổi tiệc chiêu đãi, cô dâu chú rể nâng cốc cảm ơn người chồng, người vợ quá cố của họ. Gửi đến Liana và Kích, không có họ, chúng tôi không thể gặp được nhau. Những gợi ý để tạo dựng một cuộc sống mới. Thứ nhất, tìm lại những sở thích bị lãng quên. Thứ hai, quay trở lại trường học hay tham gia một khóa học nào đó. Thứ ba, quay trở lại làm việc. Thứ tư, bắt đầu một công việc mới hay khởi nghiệp kinh doanh. Thứ năm, hãy tận dụng khả năng sáng tạo để kể về câu chuyện của bạn bằng cách viết sách, làm album ảnh, vẽ tranh hay qua âm nhạc. Thứ sáu, khám phá một con đường tâm linh. Thứ bảy, tiếp cận bạn bè để tìm những gợi ý và nguồn cảm hứng. Thứ tám, tiếp cận những người quen mới và thiết lập mạng lưới bạn bè mới. Thứ chín, xem xét chấp nhận những lời mời mà trước đây bạn từng từ chối. Thứ mười, thắp lại ngọn lửa tình yêu với người tình mới. 11, nuôi thú cưng. 12, thử một môn thể thao mới. 13, dành thời gian cho một công việc mới như nấu ăn, làm vườn, làm mộc hay những nghề thủ công khác. 14, tham gia một câu lạc bộ sách hay những nhóm sự kiện đang thịnh hành. 15, tổ chức trang trí lại nhà cửa. 16, tìm hiểu về nghệ thuật, ví dụ học chơi một loại nhạc cụ, tham gia dàn đồng ca, trở thành hướng dẫn viên bảo tàng, người dẫn chỗ ngồi trong các buổi biểu diễn. 17, trở thành tình nguyện viên cho một tổ chức có ý nghĩa đặc biệt đối với bạn. Hành trình cảm xúc xuyên suốt quyển sách phút cuối tràn ngập những đỉnh cao và vực thẳm. Có những lúc bạn cảm thấy mình như rơi vào hư không, lúc khác bạn nhận ra rằng mình đã đi được một đoạn đường đáng kể và bạn đã đi xa hơn bạn nghĩ. mặc dù người thân yêu của bạn sẽ mãi mãi có một vị trí quan trọng trong trái tim bạn. Nhưng giờ đây, bạn hãy quan tâm đến cuộc sống hiện tại hơn là mãi hồi tưởng về quá khứ. Bạn sẽ nhận ra rằng những điều từng làm cho bạn lo lắng giờ đây đã ít làm bạn phiền não hơn. Những điều ít quan trọng với bạn trước đây giờ lại trở nên có ý nghĩa. Khi cuộc sống của bạn có thêm cảm hứng và mục tiêu mới, bạn sẽ nhìn thấy con người mới của mình.